Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Chúa màu da nào? Một năm vào mùa Giáng sinh, tôi nhận được tấm thiệp in thật đẹp, nhưng hình bà Mary, ông Joseph và Chúa Hài Đồng đều là da đen cả. Ngay những người mục tử đến thăm Chúa lúc ban đầu cũng da đen. Đó là một tấm thiệp gửi từ một nước châu Phi. Một năm khác, tôi lại nhận được một tấm thiệp mừng Giáng sinh khác gửi từ nước Nhật Bản. Lần này thì tất cả mọi người quanh máng cỏ đều là người Nhật cả. Tất nhiên, thoạt xem, ai cũng cho là vô lý. Tuy nhiên, họa sĩ thường vẽ những người sống ngay chung quanh mình. Người da đen vẽ người da đen, người da vàng vẽ da vàng. Một điểm khác là họa sĩ muốn cho người xem tranh biết rằng Chúa không thuộc về một dân tộc nào, nhưng là chung cho mọi người. Mặt khác, có ai thấy những người trong tấm thiệp Giáng sinh thật sự bao giờ đâu? Tất cả chỉ là tượng trưng thôi mà. Một em bé da đen một hôm hỏi bà mẹ là người đã tin Chúa Giêsu rằng: "Mẹ ơi, Đức Chúa Trời da đen hay da trắng?" Bà mẹ không ngần ngừ, trả lời ngay: "Chúa không phải da đen mà cũng không da trắng. Chúa có màu da y như nước ấy, con ạ." "Con thấy nước không?" "Nước không bao giờ có màu, phải không con? Nhưng mặt đất này chỗ nào lại chẳng có nước? Chúa cũng vậy đó con. Chúa không thuộc về một giống người nào, nhưng là của chung cho tất cả mọi người, cũng như nước vậy đó." Chúng ta biết Chúa không có màu da vì Chúa không có thân xác. Chúa vô hình. Chúa ở khắp mọi nơi. Người da đen có thể nghĩ rằng Chúa da đen cho gần họ. Người Nhật tưởng tượng ra Chúa da vàng giống như mình. Người Tây Phương nghĩ rằng Chúa cũng da trắng như họ. Thật ra Chúa là của chung tất cả mọi người, và Ngài không phân biệt như loài người. Ngài thương yêu tất cả và cũng đã chịu hy sinh để cứu tất cả. Đó là điều quan trọng về Chúa. Công việc nào quá nhỏ? Có khi nào bạn cảm thấy đời sống mình dường như không tạo được ảnh hưởng nào cho Chúa cả và rất buồn không? Thật ra nhiều người nhìn vào cuộc đời với bao nhiêu là người, đa số mình không quen biết và họ cũng chẳng mấy ai biết về Chúa. Rồi mỗi ngày biết bao nhiêu là tin tai hại. Các nan đề dường như xảy ra khắp mọi nơi và dường như không ai kiểm soát được nữa. Lời cầu nguyện của tôi hay tiếng nói chứng đạo của tôi dường như bay vào hư vô vì chẳng thấy thay đổi được gì mấy. Tôi cảm thấy bất lực và chán chường. Một tác giả đã hiểu thấu loại chán chường đó nên viết một quyển sách khuyến khích mọi người đừng nản lòng và bỏ cuộc. Ông bảo, hãy so sánh toàn thế giới chung quanh ta như một tấm mạng nhện thật là to lớn. Ta chạm vào bất cứ chỗ nào trên mạng, ta cũng thấy toàn mạng rung lên. Cũng như vậy, nếu ta vào đời và hành động một cách ân cần hay lãnh đạm, hoặc là chân thiện hay hiềm khích đối với người khác, thì ta cũng đang chạm vào tấm mạng nhện chung của đời sống và làm cho mọi người đều chịu ảnh hưởng. Vì một đời sống tôi đụng chạm đến, dù với thái độ tốt hay xấu, cũng sẽ truyền sang một đời sống khác và cứ thế truyền đi mãi xa dần. Cuộc đời mỗi chúng ta không riêng lẻ, mà lúc nào cũng kết chặt với mọi người. Vì thế, hễ lúc nào ta cũng làm điều tốt lành, nói năng hành động tốt lành, thì dây chuyền tốt lành sẽ lan tràn khắp nơi. Cuộc đời này đang cần đến tình yêu của Chúa. Nếu ta sống với người khác bằng tình yêu đó, thì ta đang truyền vào nhân loại quyền năng tái tạo của Chúa và ảnh hưởng sẽ lan rất rộng. Ta nên nhớ rằng không có việc nào quá nhỏ vô nghĩa nếu việc ấy được làm bằng tình thương yêu và lòng kính mến tôn thờ Chúa. Lý do tại sao tôi không tắm. Thường thì một số trẻ con rất sợ tắm và nêu đủ lý do để mẹ khỏi bắt đi tắm. Những người không muốn đi nhà thờ cũng vậy. Họ thường hay đưa ra nhiều lý cớ khá hay để bào chữa, để chứng minh những lý do đưa ra là không hợp lý. Có người đã viết một bài mang tính chất khôi hài có tựa đề là 10 lý do tại sao tôi không thích tắm như sau. Thứ nhất, tôi bị bắt buộc phải đi tắm khi còn nhỏ. Thứ hai, những người đi tắm là những người giả hình, họ cho họ là sạch hơn những người khác. Thứ ba, nhiều loại xà bông lắm, tôi không biết loại nào là tốt cả. Thứ tư, tôi cũng có đi tắm chứ, nhưng thấy chán quá, chẳng có gì là thích thú cả. Thứ năm, tôi chỉ tắm vào Giáng sinh hay là Phục sinh mà thôi. Thứ sáu, bạn tôi có ai tắm gì đâu. Thứ bảy, tôi sẽ bắt đầu tắm khi nào tôi đã lớn tuổi. Thứ tám, thực ra tôi không có thì giờ mà tắm. Thứ chín, phòng tắm lạnh quá, không chịu nổi. Thứ mười, những người chế tạo xà bông là tùy theo tiền bạc mà ta đóng góp thôi. Cứ thay chuyện đi tắm bằng chuyện đi nhà thờ, ta cũng thấy 10 lý do kể trên có thể áp dụng cho cả hai được. Nhiều người thoái thác không đi nhà thờ vì yếu mệt. Những người không chịu để tâm suy nghĩ về vấn đề tâm linh cũng vậy. Ngay những người chưa chịu tin Chúa cũng thế thôi. Mặc dù thiên nhiên tự chứng là có đấng tạo hóa và biết bao nhiêu bằng chứng về những gì Chúa Giêsu đã làm trên trần gian này, người ta vẫn đưa ra những lý do thoái thác, không tin thật là lạ lùng. Nhưng Phao-lô ngày xưa đã viết, họ không thể thoái thác được nữa, nghĩa là không ai có lý do chính đáng nào để không tin nhận Chúa. Gieo gì gặt nấy. Nhiều người khi nhìn thấy những cảnh bất công trong đời rất là khó chịu. Tại sao những kẻ gian xảo, bất lương, chối bỏ Chúa lại là những kẻ thịnh vượng hơn cả? Còn người hiền lành thì cứ liên tiếp gặp đủ tai này vạ kia. Nhưng lời Kinh Thánh đã dạy, Chúa không bị nhạo cười đâu. Ai gieo gì sẽ gặt nấy. Câu chuyện sau đây minh họa điểm này. Hoàng đế Charlemagne của nước Phổ ngày xưa muốn đúc một cái chuông thật đẹp cho một ngôi giáo đường mà ông ta đã cho xây dựng. Một người thợ đúc chuông tên là Tancho được giao cho nhiệm vụ này. Anh ta yêu cầu cung cấp đồng và 50 cân bạc để đúc chuông. Tancho gian manh lấy bạc giấu đi và thay bạc bằng thiếc luyện thật tinh dòng. Hắn đúc xong chiếc chuông thật đẹp và khoe với mọi người là chiếc chuông rất quý, có đến 50 cân bạc trong đó. Vào ngày khánh thành, chiếc chuông được treo lên tháp chuông của nhà thờ. Nhưng đa số tín đồ lúc ấy già cả, không ai kéo nổi chiếc chuông to và nặng. Người ta phải mời Tancho đến cho hắn lắp chuông. Hắn còn cho là hân hạnh ra sức kéo. Nhưng vì kéo mạnh quá, quả chuông bị đứt ra, rơi ngay vào đầu hắn, vỡ sọ, chết tức khắc. Mọi người đều khóc thương hắn, nhưng khi khám phá ra 50 cân bạc hắn chôn ở nhà, người ta mới vỡ lẽ là thiên bất dung gian. Đúng là gieo gì gặt nấy. Sóng và gió bao giờ cũng đứng về phía những người thuyền trưởng tài giỏi. Sóng và gió bao giờ cũng đứng về phía những người thuyền trưởng tài giỏi. Nịnh hót là thứ tiền giả không thể nào truyền tay được. Nịnh hót là thứ tiền giả không thể nào truyền tay được. Chậm giận là khôn ngoan, bỏ qua tội phạm là đáng khen. Chậm giận là khôn ngoan, bỏ qua tội phạm là đáng khen. Kính sợ Thượng Đế là nguồn sống, được thỏa lòng và tránh tai họa. Kính sợ Thượng Đế là nguồn sống, được thỏa lòng và tránh tai họa. Mưu kế trong lòng người như giếng sâu, người khôn phải múc nước từ nơi ấy. Mưu kế trong lòng người như giếng sâu, người khôn phải múc nước từ nơi ấy. Người giả hình nói Chúa, nhưng lòng đầy trần gian. Người giả hình nói Chúa, nhưng lòng đầy trần gian. Cách hay nhất để chống ma quỷ là sống cho Chúa. Cách hay nhất để chống ma quỷ là sống cho Chúa. Người cần đến ta luôn luôn ở chung quanh. Hãy có tình thương bàn tay và bàn chân của Chúa. Người cần đến ta luôn luôn ở chung quanh. Hãy có tình thương bàn tay và bàn chân của Chúa.
Chúa thật là nhiệm màu.